mình phải làm, mình phải dập tắt những cái chiến đó đi. Thành ra Phật pháp mới là làm từ thiện. Thì cái từ thiện của Phật pháp là khiến cho người ta giải thoát được cái sự mà nghèo khổ của con người, để đưa người ta lên cảnh vị của đính thiên còn không cần nữa mà. Đến như thiên mà cái người mà tu Phật pháp đó còn không cần, còn không màng nữa, còn cho rằng là quá thấp. Cái giá đó mà để được như vậy quá thấp, phải làm thánh đối với Đức Phật. Thành ra Đức Phật đã đưa tất cả những người nghèo cùng, và họ có thể trở nên không còn nghèo cùng được trong nơi đời tương lai. Như vậy không làm từ thiện thì làm gì nữa đây? Mà cái cứu tế đó mới cần, chứ không phải cái cứu tế cũng như là bây giờ bệnh nhân đau đâu á thì mình dán đó để cầm thôi. Cái đó cũng cần, mà cần nhất thời cầm thôi, để chờ lương y tới chữa cho tuyệt căn. Cũng giống như rằng là mình có củ khoai ăn để chờ rằng là mình có những cái thứ khác ăn cho nó đủ dinh dưỡng. Cũng như mình cần có cái lều để mà trú nắng che mưa, để chờ có căn nhà vững chắc. Thành ra tất cả những thứ kia chỉ là tạm, không phải cái chắc, không phải cái thật. Cái cứu tế đó chỉ là những việc làm không chắc, không thật, mà chỉ là chuyện tạm bợ và nhất thời. Còn cái cứu tế của Phật pháp là một cái cứu tế của cái sự thật và chắc. Như vậy thì Phật pháp mới lại làm từ thiện vững hơn hết. Và rồi, nếu mà Phật pháp đã làm từ thiện hay hơn và thật hơn và chắc chắn hơn và chân hơn đó, thì đương nhiên cái xã hội mà Phật pháp tạo nên đó, nó sẽ vững chắc hơn. Bởi cái xã hội đó, sẽ không có ai cô thế. Bởi nơi cái xã hội đó ai cũng sẵn sàng giúp ai. Cái xã hội đó sẽ không có bất công, bởi vì ai cũng sẵn sàng nâng đỡ ai. Không có ai nghĩ tới cái chuyện theo cái lối phước của thế gian ngày hôm nay, tức là hạnh phúc của mình phải xây dựng trên cái sự thất bại và đau khổ của kẻ khác. Không có nghĩ như vậy nữa, mà chỉ nghĩ rằng là cái hạnh phúc của mình có được là sự là mình có làm gì đó được cho thiên hạ. Thành như vậy, với cái quan điểm đó của đạo Phật đó, thì cái xã hội đó tốt hơn. Như vậy đạo Phật không làm xã hội làm gì? Giáo dục là khiến cho con người ta vươn lên, cho con người ta có một cái tư cách. Giáo dục không phải là một hình thức chỉ có dạy cho người ta một cái nghề để sống, như là cái hình thức giáo dục ngày hôm nay. Và cái giáo dục là dạy cho người ta biết sống đó, biết cách sống, và biết một cách sống, và biết một cách sống rất là khoa học và văn minh của một cái khoa học xã hội hiện tại, là biết rằng là đời này mình phải sống và phải sống chung. Cái xã hội ngày hôm nay không phải chỉ gây dựng tốt đẹp bởi một cá nhân, mà là bởi một tập thể. Một tập thể là mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một trách nhiệm, và những người đó lo cho nhau. Mình không cần học thuốc, mà mình không sợ bệnh đau không có người chữa. Mình không cần phải học may, mà mình không sợ rằng là mình sẽ không có y phục mặc để mà che mưa che gió. Mình sẽ không sợ như vậy là bởi vì mình biết có kẻ khác lo cho mình chuyện đó. Và mình chỉ có việc rằng là cứ việc yên tâm, cứ việc yên tâm lo cái chuyện của mình. Chuyện đó của mình lo cho nhiều người khác, và mình không phải bận tâm để mà lo học may, lo học nấu, lo học chế máy, lo học sửa xe, để lo đủ mọi thứ cho mình. Còn không ai lo cho mình đây. Nhưng cái xã hội ngày hôm nay nó rất là chặt chẽ, nó rất là tiến bộ, là bởi vì con người ta ý thức được một điều là người ta phải nương nhau. Nó hình thành cái xã hội ngày hôm nay, nó hình thành một cái xã hội ngày hôm nay như vậy. Cho nên mỗi người chỉ một phương diện, mà yên tâm làm phương diện đó, mà yên tâm trong phương diện đó, và yên tâm sống một cách nhẹ nhàng trong phương diện đó, không cần phải bận tâm phải lo tới những cái phương diện khác. Và khi con người ta ý thức như vậy thì đương nhiên con người ta phải được giáo dục, phải được ý thức rằng là mọi cái suy nghĩ của mình, mọi cái nền tảng suy nghĩ của mình phải được xây dựng trên cái sự thành công cho xã hội. Mà cái sự suy nghĩ đó phải là sự suy nghĩ chung, chứ không phải một sự suy nghĩ cho chỉ riêng cái cá nhân của mình thôi. Đấy. Cho nên con người ta ngày hôm nay đó, giáo dục chỉ là dạy nghề thôi, dạy nghề cho sống, mà không có chịu dạy cho nhau một cái ý thức, một cái quan niệm theo đúng cái văn minh của thời đại, tức là một cái sự hiểu biết theo đúng cái thời đại. Là sự hiểu biết đó cho mình biết rằng mình chỉ sống khi mình hòa hợp được với mọi người, với lại xã hội. Cho nên đừng có nói là một cá nhân sống trong một đất nước, mà một đất nước sống trong một thế giới, còn phải biết nương nhau, còn phải biết liên kết với nhau mới sống. Cái bài học đó cho mình thấy hiện tại này, đó là về chính trị. Nếu mình đừng có nói về nó khoa học chính trị, khoa học xã hội mà mình nhìn thấy hiện tại trong những cái tổ chức xã hội tinh vi của những cái nước tiên tiến ở trên thế giới này, nó đều như vậy hết. Thì cái giáo dục nó phải đi đôi với lại cái văn minh kịp thời như vậy. Nhưng mà chỉ có tiếc cái là người ta cứ chỉ nghĩ cái giáo dục đó là chỉ cái dạy cho mình cái nghề để mình sống thôi. Xong rồi mình bắt buộc phải dựa vào trong cái xã hội để mình sống mà mình không ý thức được một mảy may rằng cái đó là một sự cần. Mà mình chỉ cảm nhận được là bắt buộc mình phải dựa vào cái xã hội để sống, chứ mình không có ý thức được là mình cần phải gìn giữ cái môi trường sống đó bằng cách phát triển hơn nữa cái tinh thần hợp tác đó. Cái tinh thần hợp tác giữa mọi người với nhau, giữa mọi xứ với nhau, mà người ta không được giáo dục chuyện đó. Mà chỉ có một số biết thôi, một số cầm đầu ý thức được một phần nào đó, một số có một cái kiến thức nào đó là ý thức được cái chuyện như vậy thôi. Là cái chuyện ý thức chuyện là cái hạnh phúc của mình hay sự an ổn của mình nó liên quan tới xung quanh chứ không phải chỉ tự nên mình. Cái ý thức đó nó hợp với Phật pháp, cho nên Phật pháp mới biết rằng cái hạnh phúc của mình sẽ được xây dựng trong những cái điều kiện rằng là nếu mọi người xung quanh của mình được hạnh phúc, nếu cảnh giới này hạnh phúc thì tự khắc mình hạnh phúc. Còn nếu mà mình hạnh phúc trong những người không hạnh phúc, mình hạnh phúc ở trong một cảnh giới bất ổn, không bao giờ mình hạnh phúc được hết. Làm gì có cái chuyện mình hạnh phúc trong cái sự mà trong một cái thế giới đầy bất ổn. Mình phải lo chứ, đi chế một chút sợ ăn cướp. Đấy. Mình giàu một chút sợ nó ganh tị, sợ nó hãm hại. Như vậy thì cái giàu của mình không đem đến cho mình hạnh phúc khi mình sống xung quanh những người ganh tị. Cái yên bình của mình không được hạnh phúc khi xung quanh người ta bị nhiễu nhương, bị đói. Người ta nhìn cái sự an của đó của mình, người ta ghét như lắm, và mình bất an. Cho nên mình phải ý thức một điều là mình chỉ an khi nào mà thế giới này an, con người xung quanh mình an. Vì như vậy mà Đạo Phật mới lập một cái nền tảng cho mình an mà không nói tới mình, tức là làm cho chúng sinh giác ngộ, trang nghiêm cảnh giới, là khiến cho cái cảnh giới này nó thuận, nó mới lại con người ta chúng sinh. Khi chúng sinh mà được giác ngộ đó thì cảnh giới được trang nghiêm, và ngược lại nếu mà cảnh giới được trang nghiêm thì chúng sinh dễ giác ngộ. Nó hỗ tương với nhau. Cho nên vì vậy mà chư Phật trong mười phương vừa trang nghiêm cảnh giới và vừa trang nghiêm thân tâm cho chúng sinh. Trang nghiêm thân tâm cho chúng sinh có nghĩa là làm cho chúng sinh gạt bỏ đi những cái không thầy hiểu biết sai lầm, những cái tà kiến, tà suy. Đó là một cách giáo dục của Đức Phật, đó là một cách làm xã hội của Đức Phật, đó là một cách làm từ thiện của Đức Phật. Thành ra đó là một cách làm chính trị của Đức Phật, khiến cho mọi loài, mọi xứ sở được an bình. Thành ra Đạo Phật hay là dưới sự hành xử của Đức Phật đó, cho mình thấy như vậy và cho mình vững tin để cho mình yên tâm vượt qua mọi cái, vượt qua mọi cái trở ngại trên con đường phụng sự cho mình, cho chúng sinh và cho thế giới. Thì mình mới vượt qua được hết, mình mới không có bị, mình có bị những cái trở ngại đó nó làm cho mình dừng chân, hay nó làm cho những câu hỏi nó làm cho mình cảm thấy những câu hỏi nó có lý, và mình sẽ bị lung lạc, và mình phải thấy rõ như vậy. Cho nên có rất nhiều người Phật tử nói với tôi là bây giờ người ta đang còn bị bão lụt, bây giờ người ta đang bị gì, tại sao mà mình không có tổ chức cái này, không tổ chức cái kia mà mình vẫn tổ chức bát quan trai ngồi tu hành, xong mà thấy kỳ quá. Ký số đó, những cái đó mới là những cái mà căn bản sau này. Đấy. Mình mà không bị những cái tai nạn đó, mình mà không bị những cái gì, nó cũng là một cái phước của mình. Mà những người phải chịu những cái tai nạn đó cũng là những cái mà bất hạnh của họ. Đấy. Thì họ mới phải gặp những cái như thế, mà gặp những cái đó, những cái bất hạnh nó chỉ vì chung cục, chỉ vì những cái chút phước à. Đấy. Phải tu bổ cái phước lên, mà tu bổ cái phước lên là cái phước không gì hơn là cái tinh thần của cái sự phục vụ chúng sinh. Vì Đạo Phật có giá trị như vậy cho cuộc đời, cho chúng sinh, mà Đức Phật mới cần thiết vô bờ. Chính vì lẽ như vậy mà Sa Lợi Phất không nhẫn tâm nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại vì không phải là Ngài, vị Thánh Tăng đó còn có một cái tình cảm kiểu thế gian mà đau khổ, mà Ngài vì một cái tình cảm của trí tuệ Tức là sợ rằng là thế gian này sẽ thất lợi, sẽ bất lợi. Ngài không đỡ nhẫn tâm nhìn thấy cái giây phút mà chấm dứt cái lợi lớn của thế gian, tức là giây phút mà Thích Ca Mâu Ni Phật nhập bát niết bàn. Cho nên Ngài xin về quê để niết bàn trước và để độ bà mẹ già. Vậy khi mà về quê độ bà mẹ già bằng cách gì? Bà mẹ là xưa nay chỉ có tin vào Batman, tức là khi nào cũng phản vương, tin vào phản vương ghê lắm. Thì Ngài về tới nơi rồi thì Ngài bệnh, tuổi già rồi, già yếu rồi, rồi bệnh, bệnh gì? Bệnh dơ dáy lắm, bệnh thổ tả, vừa ói mửa vừa đi tiêu chảy, hôi hám. Nhưng bà mẹ già của Ngài không phải hầu Ngài trong phút giây, bởi vì lạ thay, bà mẹ, Ngài bảo bà mẹ là cứ ở bên ngoài đừng lo cho Ngài, cứ để Ngài yên trong phòng Ngài. Thì bà mẹ cứ nghe trong cái tiếng trong phòng đó, Ngài ói mửa đi cầu, rồi thì nghe có tiếng người đi tới đi lui, bà mẹ mới lén nhìn thử xem, thì thấy ở trong phòng Ngài đi qua đi lại những người sáng chói như là chiếu hào quang vậy, tướng hào trang nghiêm ghê lắm, y phục lộng lẫy mà người như là phóng ánh sáng vậy. Để đi tới đi lui, người thì thay quần áo cho Ngài, người thì đi đổ phân, đi đổ những thứ ói mửa cho Ngài, lau chùi nô dịch cho Ngài. Mà những người nô dịch nó không nhìn tướng, không thể nghĩ bàn được, nhìn còn hơn vua chúa của cuộc đời này nữa. Cho đến một bữa bà mẹ già chịu không nổi, phải đi vô hỏi vị con. Thì Thánh Tăng bảo rằng là mẹ cứ thấy có nhiều người tới đây hầu con mà ăn mặc như vậy, nó ai vậy? Ngài nằm trên giường bệnh, nói tỉnh queo, Phạn Vương Đế Thích Xuân Hồng. Trời á, không trời á, xuống hầu, xuống lau, xuống giặt đồ cho vị Thánh Tăng Sa Lợi Phất đi đổ phần uế. Chứ không phải rằng là sai mấy cô thi thiên nữ trên trời làm đâu, đích thân làm. Đích thân làm chứ không dám sai điên nữ trên trời hay là mấy ông thiên vật xuống làm, mà phải đích thân Phạn Vương Đế Thích cung kính xuống hầu, xuống làm. Cũng như là bà Ubatuna, một vị tín nữ mà nổi tiếng là một con người, nghĩa là có một cái niềm tin, đã từng cắt thịt nó làm thuốc để chữa trị cho một vị tỳ kheo tăng bị bệnh, cắt thịt mình để làm thuốc. Mà ngày nào cũng đúng giờ như vậy là ra đảnh lễ mười phương chư Phật, một cái đốt nhang đảnh lễ chư Phật. Phạn Vương Đế Thích cảm động. Mà một bữa khi mà bà ta lạy xong mà lên tiếng nói rằng là ở kia, này bà Ubatuna, tôi thấy bà đó là có phước báo ghê lắm, mà bây giờ bà lại còn tăng cái phước báo đó vô cùng ở trong cái chuyện mà lễ lạy mười phương chư Phật như vậy, mà không bao giờ bỏ, dù cho có mệt hay có bệnh cũng bao giờ bỏ hết. Với cái nhân duyên này mà bà lại phát nhiều cái tâm nguyện cúng dường Tam Bảo, cận sự Tam Bảo, và này thường tu bác con trai, thường lui tới lãnh thọ bác con trai nơi Đức Phật, cho nên phát tâm một tín nữ thuộc loại nghĩa là rất là tín tâm mãnh liệt thời của Đức Phật. Thành ra bây giờ chúng tôi không biết rằng là có thể đem đến cho bà một cái món quà gì đây, mà chúng tôi nghĩ rằng là với cái phước báo của bà, bây giờ tất cả những cái phẩm vật ở trên chư thiên, trên cõi trời này, chúng tôi có đem xuống đưa cho bà cũng không có giá trị bao nhiêu đối với cái phước đức của bà đang được hưởng, đang có. Cho nên chúng tôi biết có một điều, chỉ có một cái phước báo này may ra mới xứng đáng được thôi. Tức là ngày mai đây sẽ có hai vị cao tăng đến cái khu rừng ở gần cái thôn này tham thiền. Bà hãy tới thỉnh hai vị đó về cúng dường thọ pháp. Đó là cái món quà mà xứng đáng với bà mà chúng tôi muốn tặng, cho nên mách bảo cho biết. Và bà Ubatuna sang sau ra quả nhiên gặp hai vị cao tăng, đó là Sa Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thỉnh về nhà cúng dường thọ trai nghe pháp. Đó, Thế thì mình nói ví dụ là như vậy, cho nên chư thiên cũng cho rằng là, qua cái câu chuyện như vậy trong kinh Hiền Ngu, chư thiên cũng cho rằng là cái phước báo nào ở trên cõi trời chăng nữa cũng không có lường nổi với lại một cái phước mà đừng có nói là chứng thánh quả, mà chỉ có cần rằng là cúng dường trai tăng cho các vị a la hán tăng như vậy, nghe pháp thỉnh về như vậy thôi mà phước báo còn không thể tưởng, còn không thể tưởng. Hay là đến chư thiên cõi trời nó mà còn phải hầu hạ một vị cao tăng như là ngài Xá Lợi Phất vậy. Hay là mình thấy mình biết rằng là những vị tăng, những vị cao tăng khác rằng là sơn thần thổ địa này kia là sợ lắm đó, đều là phải khiếp hết, kính trọng á, tức là đức trọng quỷ thần kinh, theo nhiều cái câu chuyện của nhiều vị tổ lắm mà mình biết. Thế thì mình biết ngay là do cái công đức tu tập như thế, cái phước báo nó mạnh. Mà nếu mình hiểu như vậy đó, thì nếu mình cứ thường xuyên như vậy là thay vì ví dụ mình phải thờ ông táo ông thần ông gì đó á, và mỗi ngày phải thắp nhang lạy như vậy, thì mình lạy Phật đủ rồi, hoặc giả rằng là chỉ cần đổi lại những cái thờ cúng đó là một tháng chịu khó tới chùa thọ bát quan trai giới một lần, phước báo thắng xa là thờ mấy vị thần vị thiên kinh nhiều lắm. Và nếu mà một tháng mà còn thọ được hai lần trở lên, số 4 cho đến 6 là tiêu chuẩn của Đức Phật đặt ra, thì công đức kia thì rất là công đức. Thì như thế thì mình sẽ không cần, khi mà mình hiểu cái sự so sánh đó giữa cõi trời với lại giữa chư Phật, cho nên khi mình tụng bài văn sám hối công phu chiều thường thường ở chùa hay tụng đó, hay bài văn trong Hồng Danh Bửu Sám có nói cái câu rằng là con bây giờ là chỉ có duy tối thượng thừa đó, mà cho đến nãi trí gì quyền thừa Bồ Tát hay thanh văn gì đó mình cũng không cầu, cho đến mà Bồ Tát mà quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu nữa đó. Tại vì có thật với quyền thật đại thừa, quyền đại thừa, thì cho đến các vị quyền thừa Bồ Tát hay cho đến các vị thanh văn hay bích chi Phật thầy đều không cần, chỉ cần có một cái thôi là tối thượng thừa, tức là Phật thừa. Hà huống là cõi trời, hà huống là chư thiên. Cho nên ví dụ như là vì mình hiểu được như vậy đó, mình hiểu nên cõi trời mình có thấy chư Bồ Tát thì cũng phải cung kính và đảnh lễ. Vì như vậy mà cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Phật mới nói rằng là giả sử một người sơ phát Bồ Đề Tâm, người đó công đức đã thắng cõi trời, tức là ông Phạn Vương Đệ Thích đó, thấy phải nể nang, phải xá, phải đảnh lễ. Mà cái người mà phát Bồ Đề Tâm, người quy y Tam Bảo, người mà thọ thì theo giới không lạy cõi trời, tại sao Đức Phật nói, tại sao Đức Phật giải thích này? Chẳng hạn như là bây giờ một vị vua đã sinh ra một hoàng nam có tuy tuổi còn thơ nhưng mà không lạy các quan đại thần, mà các quan đại thần tuy thông minh hơn, tuy quyền lực hơn, tuy tuổi tác hơn, nhưng mà vẫn sợ cái đứa bé thơ này, vẫn phải thấy đứa bé thơ này vẫn phải chào phải thưa. Tại sao? Tại đứa bé thơ này con vua, cho nên chung cục lớn lên sẽ làm vua. Vì vậy mà minh quan đại thần trước sau cũng thua, cho nên minh quan đại thần vẫn phải nể. Cũng vậy, kẻ phát Bồ Đề Tâm là phát vương tử, chư Phật là phát vương. Những người phát Bồ Đề Tâm xuất ra là phát vương tử, trong tương lai sẽ thành bậc pháp vương, cho nên dù bây giờ phước lực có yếu chư thiên vẫn không lạy chư thiên, mà chư thiên vẫn phải lạy. Cho nên vì như vậy mà rằng là sa môn không được lạy thiên thần quỷ vật, và nhẫn đi cho đến những người quy y Tam Bảo cũng không có quy y thiên thần quỷ vật, mà không lạy nữa, tức là chỉ có lạy Phật thờ Phật thôi. Mà khi mình lạy Phật thờ Phật là nhất rồi, mà lạy Phật thờ Phật rồi thì không cần phải gìn giữ cái gì khác hơn nữa, Phật là tốt nhất. Một ngày mình lạy 12 lạy quan thế Bồ Tát đủ rồi, hơn nữa càng tốt, cái đó là vốn. 12 lạy đó là vốn, là trong đời sau có phước rồi, là có cái phước. Là
là
vâng, tại nhờ Quan Thế Âm á, nói rằng là khi mà mình mà quy y ngài Quan Thế Âm, mà mình niệm Quan Thế Âm á, thì khi mà mình chạy giặc á, giặc nó không thấy mình. Cái này là sự thực, chứ trong cái cuộc đời bom đạn á, mình có né được, có nó né mình thôi, viên đạn nó bay nó né mình, chứ còn mình đâu có né được viên đạn. Ở viên đạn mà khi mà trong xưởng chế ra là nó có khắc tên này, Đấy, viên đạn đó nó có khắc cái tên ai trong đó rồi. Tại mắt mình là mắt nhục nhãn không đọc được đó. Chứ mình có thiên nhãn là mình đọc được tên từng viên đạn một. Có viên đạn nào mà bắn trúng gốc cây thì nó để gốc cây. Đạn nào xuống đất nó để xuống đất. Viên đạn này nó vô ai cũng để tên.
Dạ.
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 Vậy. Đúng, mình cầu vậy là đúng rồi. Và mình cầu vậy là mình cầu thêm là làm sao cho mình cũng được nương nơi ngài đó, mà phụ giúp ngài trong cái việc mà làm cho mọi người ai cũng được cơm no áo ấm sung sướng hết. Đó, mình cũng có cái trách nhiệm là phải phụ giúp ngài trong cái việc như vậy. Đó, ngài thực hiện mà mình phải hứa thả là mình cũng theo gót chân của ngài, là một trong số những người sau này sẽ cùng ngài phân thân khắp mười phương. Thì phân thân khắp mười phương thì khi mà mình mà tu theo cái hạnh của ngài một thời gian mà mình tin cẩn ngài đó, mình tin ngài tin một cách chân thành á, thì về sau này khi mà mình mà gọi rằng là chứng đạo đó, tức là cái vấn đề rằng là mình cảm thấy rằng là ngài với mình là một, mà mình là một hóa thân của ngài. Cho nên thực chất là bên Tây Tạng họ cứ nói rằng là Dalai Lama là Quan Thế Âm hóa thân, rồi vị Rinpoche này là A Di Đà hóa thân, vị Rinpoche kia là Di Lặc hóa thân. Còn mấy thầy Việt Nam không có phải là hóa thân, mấy thầy Nhật Bản, mấy thầy Trung Hoa tổ cũng phải hóa thân, chỉ có mấy Rinpoche là hóa thân của Bồ Tát với Phật. Phật với Bồ Tát là chỉ có hóa thân là Tây Tạng hết á, còn nhất định không có chịu hóa thân làm dân khác, có điều đó không? Nhưng mà như vậy thì mấy Tây Tạng có nói ẩu không? Đúng ẩu đâu. Thực chất á, người nào tu thì người đó sẽ thấy mình là hóa thân đó. Cũng như ngài Vô Hà tu ở trên núi Cửu Hoa Sơn, để lại cái nhục thân hệt như là nhục thân của Địa Tạng đó, để lại một cái nhục thân. Mà để lại nhục thân đó là cho thấy rằng là chung cục ngài kiếm là nhục thân, ngài kiếm được đó là ngài thấy là tự tính là Địa Tạng, và tự tính cũng là Di Đà, mà tự tính cũng là Địa Tạng. Cho nên khi ngài phát tâm tu như vậy á, thì ngài thấy ngài là Địa Tạng. Nhưng mà ngược lại cũng ngài, mà nếu ngài phát tu tâm tu tại núi Nga Mi Sơn mà tu theo hành của ngài Phổ Hiền thì ngài sẽ thấy ngài là Phổ Hiền, giống như Hải Không Đại Sư. Khi mà ở cái vùng đất thánh địa đó thì ngài Hải Thông tu theo cái lối của hạnh nguyện, là phát một cái hạnh nguyện to lớn cứu độ chúng sinh. Hạnh nguyện này xả thân xả mạng để mà lợi lạc cho chúng sinh, thì ngài Hải Thông trở thành hóa thân của Phổ Hiền. Và nếu ngài thông qua bên Ngũ Đại Sơn hay qua bên Phổ Đà Sơn mà tu, mà cũng theo những cái hành nguyện đó của ngài Văn Thù hay của ngài Quan Âm, thì bây giờ lại thấy mình là hóa thân đó. Như là ngài Đỗ Thuận, mà khi một vị đệ tử học đạo với ngài thời gian rồi xin phép ngài lên trên núi Ngũ Đài chiêm bái Văn Thù Sư Lợi, ngài cho phép đi lên đường đi chiêm bái Văn Thù. Tại vì học Hoa Nghiêm Tông thì là luôn luôn thấy hai vị Bồ Tát rất là tiêu biểu, là Phổ Hiền với lại Văn Thù, và phải nương với hai thần lực của hai vị Bồ Tát nó ghê lắm. Cho nên vị đệ tử này lên đường đến Ngũ Đại Sơn chiêm bái lại Văn Thù, đến gặp một vị tăng ở núi Ngũ Đài. Vị tăng này hỏi ông từ đâu đến, bảo là đệ tử đây là từ nơi ngài Đỗ Thuận tới. Và tới đây làm gì? Mà tới đây để cầu chiêm bái Văn Thù. Bảo ông ở cạnh Văn Thù mà ông còn đi kiếm Văn Thù ở đâu chứ? Cái bảo tôi ở cạnh Văn Thù, đệ tử đây ở cạnh Văn Thù. Đúng. Bây giờ ông về liền đi, thì may ra ông còn gặp mặt Văn Thù. Ông về chế một chút là ông gặp được đâu. Thế còn núi này cũng có Văn Thù. Ông đệ tử lật đật trở về, trở về ngày đêm. Khi về tới nơi thì nghe sư phụ là ngài Đỗ Thuận mới tịch diệt, chế một chút, nhưng mà cũng chế đâu, bởi vì ở hầu ở cạnh biết bao nhiêu năm rồi. Thì Văn Thù ngay đó mà không kiếm, cứ đi kiếm Văn Thù ở trên núi. Đã. Thành ra vị tăng này có lẽ là cũng là một hóa thân của Văn Thù Sư Lợi, mách bảo mà nói cho biết. Thế thì mình biết rằng là bây giờ chẳng hạn như ngài Vô Hà mà ngài qua núi nào ngài tu thì ngài thành hạnh đấy. Mà ở nơi mỗi một người có vô số hạnh, cho nên Đức Phật trước khi mà sau khi thành đạo, trước khi mà đi hoàng pháp, Đức Phật bảo không ngờ rằng là hết thời chúng sinh này có vô lượng công đức. vô lượng công đức, cho nên có vô lượng hạnh, vô lượng đức, vô lượng phúc mà không biết. Thành ra nếu mà mình mà hành trì theo đó thì cái công đức đó mình sẽ, nó sẽ nảy nở nơi mình, tức là nó có sẵn ở nơi mình hết. Như vậy thì vô lượng pháp môn, vô lượng hành nguyện, vô lượng trí tuệ, vô lượng gì đó cũng cũng có sẵn ở nơi mình hết rồi, nhưng mà chỉ tại mình không khai mở. Và mình khai mở là, ví dụ nếu mà mình có nhân duyên vị Bồ Tát nào, vị Bồ Tát đã khai mở mặt đó cho mình, thì mình sẽ thấy cái vô lượng đó ở nơi mình, thì mình thành hóa thân của vị Bồ Tát đó. Mình và vị Bồ Tát nó không hai, gọi là hóa thân. Như vậy thì biết rằng là một người có thể là hóa thân của nhiều người, vậy thì tất cả những nhiều vị kia chung cục tuy tuy nhiều nhưng mà cũng là một, cũng là một thôi. Nhưng mà với phương diện này thì có tên như vậy, với phương diện kia thì có tên như vậy, hay là tất cả cái mà một của mọi vị Bồ Tát nó gọi là pháp thân, gọi là tỷ lộ giá na, tức là thanh tịnh pháp thân. Thế như vậy thì khi mà mình tu hành như thế thì mình sẽ thấy ngay rằng là người nào tu hành thì đó là hóa thân, chứ không phải là cái hóa thân nó tự động sinh ra rồi là cái hóa thân đó là một cái hình hài bất di bất dịch theo cái lối người ta thường hiểu. Đó. Nên khi người ta nhìn về phía Tây Tạng, cho nên người ta cứ thấy trong vị Rinpoche nào nói rằng là hóa thân của cái gì đó là người ta nghĩ một cách giản dị như vậy, tức là vị đó với mình là biệt lập đó. Rồi vị đó là hóa thân rồi đi tới đi lui, còn mình là mình mới mốt mà thành thì có cái tên khác, nó ví dụ như vậy. Đấy. Nhưng mà không biết rằng là nếu mà mình tu theo cái hạnh đó thì một ngày kia mình sẽ giống như vô hà, sẽ thấy địa tạng đúng xá đâu, thì tạng ngay đây này, tất cả những cái công đức nó tạo nên một địa tạng, mà tất cả những công đức đó mình đều có thể làm được. Chỉ thua một điều là địa tạng làm được là bởi vì địa tạng thâm tín hơn mình, thâm tín cho nên có can đảm làm. Hải Thông làm được là bởi vì Hải Thông thâm tín hơn, cho nên Hải Thông có can đảm làm và ngài Hải Thông thành tựu. Còn mình không thành tựu chỉ vì thiếu căn bản, mà thiếu căn bản mới chỉ vì thiếu đức tin, tin không nhiều. Còn tin mạnh nó thì tự nhiên làm được. Và ngay khi như thế thì mình thấy ngay rằng là chư vị Bồ Tát đó chẳng có phải là ở đâu hết. Tất cả những cái thành tựu lên một vị Bồ Tát đều có sẵn ở nơi mình. Và khi thành tựu vị Bồ Tát hoặc thành tựu cái trí tuệ với lại cái công đức đó nó như nhau, không có thấy ngã mới tha nữa. Cùng một cái tư tưởng, cùng một cái công đức, cùng một cái huệ mạng, thì khi tu như thế thì mình sẽ phát ra được một cái sự hiểu biết như vậy. Tức là chung cục nếu mình không tu thì mình không phải là hóa thân của chư Phật mà là phàm phu cầu được cứu. Nhưng mà khi tu rồi thì mới biết ngay rằng là mình chỉ được cứu khi nào mình chứng được cái điều như vậy. Tức là mình thấy mình với lại vị Bồ Tát nó không phải là hai, ngài ở ngay nơi mình. Tức là ngài với mình bất khả ly, vì những cái gì ngài nghĩ là mình nghĩ, những cái gì ngài làm là mình làm, những cái gì ngài nói là mình nói, nó đâu có khác nhau cái gì nữa đâu, mà là hai, bất nhất bất dị, không phải là một nhưng mà không có hề khác nhau chút xíu nào. Cho nên không nói là hai cũng nói là một, và mình sẽ thấy được như vậy. Có như thế thì đúng cái lúc như vậy nó thì mới thực sự gọi là được cứu. Thì chư Phật trong mười phương mà muốn làm hết thời chúng sinh này đồng có một cái trí tuệ lớn rộng như vậy, đồng có một cái sự rằng là diệt đau khổ được hết như vậy, đồng thành Phật đạo, đồng sinh Tây phương, đồng thành Phật đạo, đồng chứng vô thượng chính chân, như là cái lời của mình phát nguyện khi mà thọ bát quan trai giới, nguyện cho do cái công đức tu bát quan trai giới này mà không đọa tam đạo, không đọa tam ác đạo, không đọa bát nạn biên địa gì đó, và hồi hướng công đức đó cho đệ tử và hết thảy chúng sinh đồng chứng vô thượng chính chân và đồng sinh Tây phương tịnh độ, thì chỉ có cái đó là đồng được thôi. Còn những cái thế gian mà nãy giờ tôi kể lại nó là nó không có đồng được, một kẻ được thì một kẻ phải mất, không có đồng thành công được, không có đồng thi đậu. Nếu mà đồng thi đậu thì người ta không có tổ chức thi nữa. Tại vì nếu mà ai cũng đậu hết thì người ta tổ chức thi làm gì? Đồng lãnh giải thì người ta cũng đâu có tổ chức cái giải nó làm gì. Thành ra ở cái cuộc đời nó đương nhiên nó phải có đấu tranh, nó phải có cái sự hơn thua, nó phải có cái sự được mất, nó phải có cái sự mà thành hay bại, phúc hay họa. Còn cái mà đồng được cái phúc đó là chỉ có cái ở nơi Phật pháp làm được thôi. Cho nên phải biết rằng là oai lực của Đức Phật là mạnh nhất, cho nên phải biết rằng là Phật pháp là vô biên nhất. Bởi vì như thế cho nên người Phật tử phải vững tâm như vậy. Như mấy lần trước mà tôi có nói, có rất nhiều người Phật tử mà nghe xưng tán Đức Phật mà cũng khó chịu lắm, mà cũng phê bình đấy. Mà bảo là ông thầy nó mở miệng cái Phật Phật hoài à. Dạ. 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 Dạ, dạ, Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Thế thì mình phải vững tin như thế đó. Mà đối với mình đó thì đương nhiên là cái chuyện rằng là xưng dương và tán thán ức kiếp mà không cùng tận, mà không cùng tận là xưng dương và tán thán, không cùng tận mà đây xưng dương và tán thán. Mình mới nghe có bao nhiêu câu mà mình đã thấy chán rồi, tức là chứng tỏ mình không có nhân duyên với Đức Phật. Và mình không có cái nhân duyên với Đức Phật, cho nên vì như thế mà mình nghe cái chuyện gì nó tào lao trên thế gian đó thì nghe hoài không chán, ức kiếp không cùng tận. Nghe không bao giờ chán. Đấy, cái chuyện tào lao thế gian, chuyện yêu thương vớ vẩn, chuyện trai gái, chuyện ăn nhậu này kia thôi, mà nghe nó mà nghe cho đến mà sức cùng lực kiệt mà vẫn chưa thấy chán. Mà nghe mà cứ tán thán Đức Phật thì mới nghe có một chút xíu là đã bực mình, đã phê bình. Đã phê bình rồi mà nghe mà mấy cái tào lao vớ vẩn kia đó thì không chán, đó mới biết rằng là phước mỏng mà nghiệp dày. Đó mới biết như thế. Vì như vậy nó mà nói đến đạo Phật, mà nó đến cái bản thân của mình mà có thành tựu thì gia đình mới thành tựu, xã hội mới thành tựu, thế giới mới thành tựu, thế giới mới an lạc được. Thế giới này mà một ngày mà chưa áp dụng Phật pháp thì chẳng bao giờ có an lạc được. Vẫn có ngã ở trong, thì vẫn có hơn thua, vẫn có suy tính này nọ, vẫn có đủ hết. Gia đình cũng vậy. Cho nên làm cách gì để mà có gia đình hạnh phúc, khi mà mỗi một cá nhân đều vị kỷ, nó làm gì có gia đình hạnh phúc. Mà mỗi một cá nhân như vậy, còn nếu mỗi cá nhân đều có tu, bác con trai đều có một cái sự giác ngộ hết á, thì đừng có nói gia đình, xã hội còn hạnh phúc nữa, hà huống gia đình. Cho nên chả vì vậy mà, chả vì như thế đó mà Đức Phật mới khi nào cũng nhấn mạnh tới một cái hạnh phúc căn bản. Cái hạnh phúc căn bản đó là hạnh phúc của sự giác ngộ. Nên là cái cứu cánh tu của mình là phải cầu giác ngộ, chứ cầu thành Phật. Đó là cái cứu cánh của sự tu. Cho nên có nhiều người cứ hiểu lầm như vậy. Tu thì cứ chỉ có mong cầu một cái phúc hữu lậu, tu chỉ có mong cầu cho mình được một cái hạnh phúc nhỏ bé của gia đình hay là của một cái ngã, mà không có nghĩ tới cái chuyện cứu cánh kia. Mà trong khi mình chung cục lại mà đến cho đến như vậy, cho đến mình muốn đi, mình muốn biết có một hạnh phúc gia đình gì đó, chung cục cũng phải đi hỏi một ông thầy tu, mà ông thầy tu không có gia đình thì lấy kinh nghiệm gì bày mình, mà mình phải đi học. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng đúng. Tại vì cái căn bản là muốn cho hạnh phúc gia đình hạnh phúc á, thì cái con người phải như thế nào? Thì cho nên hỏi ông thầy tu vẫn được như thường. Là tại vì cái con người phải sống như thế nào? Nhưng mà đó thì mình cũng dư sức để mà mình hiểu một cái điều như vậy. Thì cứu cánh của cái sự hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc gì vẫn là một cái sự tu hành cho có phước đức, cho có trí tuệ, cho có giác ngộ, thì tự nhiên cái gì nó cũng thành rồi. Thì tự nhiên nó sẽ thành tựu như vậy. Thì cái đó là cái vấn đề mà mình phải học Phật, nghe pháp, nghe gì mà Phật tử chùa này thì mình phải như thế, phải có, phải hiểu biết một cách vững chắc như vậy. Tức là nhất định quy Phật rồi, quy thiên thần quy Phật, nhất định ông thờ ông táo ông thần ông gì hết á, ông thổ ông địa gì cũng kể ông, nhường cho người khác thờ. Còn mình là nhất định mà chỉ như vậy thôi, chỉ Đức Phật thôi, chỉ Bồ Tát thôi, đảnh lễ và chỉ giáo pháp Đức Phật thôi. Còn những cái giáo pháp nào khác là ấm mớ là thôi, ấm mớ hội tề cho đi chỗ khác. Còn mình chỉ một cái giáo pháp đó của Đức Phật, tức là giáo pháp là cầu mong cho mình và hết thảy chúng sinh đồng thành vô thượng thánh chân, đồng sinh Tây Phương tịnh độ, đồng gặp Đức Phật. Còn đừng có nghĩ tới những cái chuyện mà rằng là cá nhân vị kỷ của mình hay là gia đình mình cái gì gạt quan bên. Mà cứ mình cho nó thành thì gia đình được như là mẹ ngày Sa Lợi Phất, mẹ ngày Mục Kiền Liên được cứu, mà không có phải khổ sở gì hết. Còn cái tinh thần gia đình nặng quá, nó mệt kém, nó phiền não ghê, nó nhạy cảm cho những cái vấn đề tuổi với lại canh, nó nhạy cảm lắm. Mình gạt mấy cái đó đi, đại trượng phu phải lo những cái chuyện gì đó cho chúng sinh, cho thiên hạ, gánh vác hai vai, đắp cái y lên là hở cái vai phải này, là để gánh vác chuyện Phật pháp, chuyện chúng sinh, để tượng trưng như vậy. Thế còn cái chuyện mà bảo là chỉ gánh vác cho cá nhân mình, gia đình mình thì đâu cần phải đến với Phật, giết gà đâu cần phải dao mổ bò, học Phật không phải là chỉ để mưu cầu có bao nhiêu đó thôi, thì Đức Phật cũng phải phiền. Cũng như tôi nói, thiên hạ cứ chỉ nghĩ như vậy, nghĩ rằng là từ những tôn giáo khác cũng vậy, mấy ông nghệ sĩ chẳng hạn, cứ chỉ có tìm đến chùa, tìm đến nhà thờ để cầu Phật. Có rất nhiều người bình thường người tìm cầu Phật, cầu Chúa để sao cho mình được thành công cái ý tưởng gì đó của mình, hay là cầu sao cho mình lấy được người mình thương, rồi vậy thôi. Đó. Thì Phật mới Chúa thật là buồn bã, là bởi vì bao nhiêu đời tu hành nó lại chỉ có đi làm mai làm mối cho mấy đứa này thôi. Mai mối đi cầu mấy người lớn ở ngoài, mắc gì phải cầu Chúa, cầu Phật. Chúa chịu đóng đinh chỉ để đi làm mai à, đi làm mối à. Rồi Đức Phật tu hành bao nhiêu kiếp đó cũng chỉ để như vậy thôi sao? Hay là chỉ để đi gian lận bài thi để cho thằng con cháu mình thi đậu, mà mặc dù rất là lười biếng chịu đi học, rồi gian lận bài thi, đổi bài thi để cho nó được đậu, xong lẽ Đức Phật hay là Chúa đi làm cái chuyện đó không? Cho nên khi mình biết như vậy, mình đến với lại, cũng như mình đừng có bao giờ lộn là mình đi vào cái tiệm hớt tóc mà mình lại hỏi chuyện chữa răng đó, thì người ta sẽ bảo mình đi lộn tiệm. Đây cũng thế này, mình đến với Đức Phật nó thì mình phải đến với sự giải thoát, đến với lại những cái ý chí của Bồ Đề Tâm, những cái hạnh nguyện như vậy, đến với những cái tinh thần như thế thì xứng đáng, thì đúng, thì tương lai cái phước kia lắm, mà mình lại nương vô cái oai lực lớn ở trên, cái trí tuệ nó mới nảy sinh, và mình mới có phước báo, mình mới có thể có được một cái hạnh phúc tối thắng đó, hạnh phúc đó, hạnh phúc thực hiện được một cái lời nguyện mà khó thực hiện nhất, tức là mình và hết thảy chúng sinh đồng chứng được vô thượng chứng chân. Khó lắm, một mình chứng còn khó, hà huống là mình và hết thảy chúng sinh đồng chứng vô thượng chứng chân. Đấy. Nhưng mà khó mà không khó, nếu mà cái tín tâm nó đủ, nó mạnh thì nó làm được. Thôi giờ mình đến giờ rồi, mình cũng tạm ngưng ở đây. Dạ. Không hiểu. Dạ. Dạ. Mà không hiểu cái nào, không hiểu mấy cái sanh sinh, hay là không hiểu cái gì, không hiểu. Danh hiệu á hả? Cái danh hiệu không hiểu á hả? Còn văn thì đâu có gì không hiểu. Trong cái kinh nó đâu có gì không hiểu phải không? Thì bữa nào đưa đây tôi, rồi tuần sau tôi giải nghĩa cho. Thì bữa nào trong tuần đem lên cầm mới đưa tôi xem, tôi đâu có quyển đó trong tay, thành ra tôi đâu có biết là cái đoạn nào nó làm sao. Thì đưa đây rồi trong ngày huân tu với ngày chủ nhật giải thích, nếu không đủ giải thích hai ngày nó thì nó xong. Vâng. Là bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công